Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nói về khẩu nghiệp, cho nên tạo nghiệp rất là phức tạp, cũng rất nhiều. Phật đem tất cả hành nghiệp vô lượng vô biên quy nạp thành ba đại loại là thân, khẩu, ý. Loại thứ nhất, sát sanh, trộm cắp, tà dâm đều là thân tạo, thuộc về thân nghiệp. Nay đoạn kinh văn này là nói về khẩu nghiệp. Trong khẩu nghiệp có lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Điều này rất đáng sợ. Họ hai người vốn là cư xử với nhau rất hòa thuận, rất hợp nhau, thì có một người khác đến nói với anh A, họ nói xấu anh B. Thì anh A xa lánh anh B. Họ lại nói với anh B, nói anh A muốn hãm hại anh B. Đây là họ khiêu khích ly gián. Trong Phật Pháp nói là thuộc về lưỡng thiệt, nói lưỡi hai chiều. Quả báo của lưỡng thiệt là đọa vào địa ngục kéo lưỡi. Tại sao con người phải tạo tội nghiệp này? Là không ngoài hai thứ tình hình. Thứ nhất là vì tự mình muốn được sự lợi ích. Thứ hai là vì tự mình oán hận, muốn ly gián người khác. Họ đã tạo tác vô lượng tội nghiệp. Kết tội hoàn toàn là xem sự ảnh hưởng của họ tạo tác. Sự ảnh hưởng mà thuộc về cá nhân họ thì là tội nhỏ. Nếu sự ảnh hưởng đến thuộc về toàn cả gia đình của người khác, đã phá hoại gia đình của người ta, tức là phá hoại cảm tình vợ chồng của người ta, phá hoại cảm tình cha con của người ta, phá hoại cảm tình anh em của người ta, thì là tội nặng. Nếu mà phá hoại đến xã hội thì cái tội đó càng nặng. Vọng ngữ tức là nói dối, lừa gạt người khác, tâm không thành thật. Nếu con người không thành thật, dù họ có tu đạo cũng không được thành tựu. Tại vì sao? Vì thiện pháp của thế gian không như tu đạo. Tu đạo còn nghiêm khắc hơn thiện pháp của thế gian. Làm thế nào được thành tựu? Phải có tâm chân thành. Người học Phật nếu không có tâm chân thành, thì lìa đạo càng ngày càng xa. Điều thứ nhất trong tâm Bồ Đề chính là chân thành. Giáo pháp Đại Thừa xây dựng trên nền tảng của tâm Bồ Đề. Người học Phật nếu không phát tâm Bồ Đề thì không thể tu học Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên hàng Tiểu Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Huyền Giáo Bồ Tát đều không có phát tâm Bồ Đề. Nhưng họ nói lời thành thật. Tại vì sao? Vì họ tuân theo giới luật của Phật. Phật giảng về ngũ giới, họ tuân giữ ngũ giới, nhưng họ chưa phát tâm chân thành. Cho nên họ tu hành có thể đạt đến quả vị tương tự, nhưng không thể chứng đắc quả vị chân thật. Như tứ thánh pháp giới là quả vị tương tự, họ rất giống Phật Bồ Tát nhưng không phải thật. Tại vì sao? Vì Phật Bồ Tát dùng tâm chân thành, còn họ vẫn còn dùng vọng tâm. Vọng tâm là ai là gia thức. Vọng tâm của họ dùng được chánh, còn vọng tâm của chúng ta thì dùng tà, không bằng họ. Họ dùng tâm là dùng được chánh. Lời nói của chúng ta không thành thật. Tâm là vọng tâm, dùng vọng tâm thì làm sao thành tựu đạo nghiệp? Cho nên cổ thánh tiên hiền trong thế gian nói với chúng ta rằng, con người không có tín dụng thì không có chỗ đứng trong xã hội. Lừa gạt người chỉ lừa gạt được một lúc, không thể lừa gạt lâu dài. Vào thời xưa, nói tín dụng rất quan trọng. Con người mà không có tín dụng thì không có chỗ đứng. Thế nhưng trong xã hội ngày nay, họ đều phạm hết bốn tội khẩu nghiệp. Giả lại rất là nghiêm trọng. Đơn giản mà nói, ác khẩu là nói lời thô lỗ, khiến cho người nghe cảm thấy rất khó chịu. Vọng ngôn là lừa gạt người, ý ngữ là nói lời thiêu dệt, dối trá đại chúng. Phạm vi của ý ngữ rất rộng. Hiện nay ở trong biểu diễn văn nghệ như ca múa, hí kịch, điện ảnh, cho đến những mục quảng cáo trong báo chí và tạp chí, đều là dẫn dắt người khởi tâm tà niệm. Phàm là thuộc về loại này, thấy điều bao quát trong ý ngữ. Cho nên phạm vi của ý ngữ rất rộng lớn. Trong nghệ thuật xưa kia, cổ xưa, nó có một tiêu chuẩn. Khổng Lão Phu Tử tại trong Luận Ngữ có nói: tư vô tà, tức không nghĩ tà. Ngài đem ba chữ này để làm một tiêu chuẩn cho nền nghệ thuật. Nghệ thuật nhất định phải chú trọng đến, không thể khiến cho người nghe được, thấy được, tiếp xúc được mà nảy sinh tà niệm. Đó là sai rồi. Thứ nghệ thuật này là hại người, là hại xã hội. Quý vị nên biết, hí kịch, tiểu thuyết đều là giáo hóa đại chúng xã hội. Xưa kia múa và hát là thuộc về giáo dục. Có giáo dục của lễ và giáo dục của nhạc. Trong sách Lễ Ký có một bài Nhạc Ký. Cái gì gọi là nhạc? chúng ta không thể không biết. Phải biết nhân, biết quả, biết thiện ác nghiệp báo, gọi là thiện có thiện quả, ác có ác báo. Vào thời xưa, có thể nói mãi cho đến trước thời dân quốc, lịch đại đế vương trong quốc gia của họ dùng phương pháp gì để giáo hóa nhân dân? Chúng ta chú tâm mà quan sát, phương pháp của họ dùng chính là hiện nay gọi là biểu diễn văn nghệ. Ở vào lúc nào? Vào những ngày nghỉ lễ Tết ăn mừng. Vì lúc bình thường mọi người đều rất bận rộn với công việc, ngay trong lúc này cũng như ngày nghỉ lễ vậy, họ thích đến xem biểu diễn văn nghệ. Đây là cơ hội giáo dục. Cho nên biểu diễn văn nghệ là giáo dục. Nội dung của ca hát cũng không có rời khỏi luân lý đạo đức. Họ biểu dương trung hiếu tiết nghĩa, diễn xuất thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là nội dung biểu diễn của họ. Cho nên trong tâm của người dân, tuy họ không có học hành, không biết chữ, nhưng họ đều biết những đạo lý này. Họ tin tưởng, khiến cho họ trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, khi xử thế đối người tiếp vật, không dám nghĩ tà vậy, không dám khởi ác niệm. Đương nhiên sẽ không có hành vi không chánh đáng, thì xã hội được an định, gia đình được hòa thuận. Trị an lâu dài là nhờ những điều này. Những nghệ sĩ biểu diễn văn nghệ là đạo sư của xã hội. Họ làm công việc này là có công đức vô lượng. Họ là truyền giáo hóa không nghĩ tà. Tuy nghề nghiệp của họ rất mệt nhọc, nhưng họ làm là việc tốt. Quả báo của họ đời sau nhất định là siêu thăng. Thế nhưng thời đại hiện nay thì khác hẳn. Vật chất của thời đại hiện nay còn nhiều hơn xưa kia rất nhiều. Thế nhưng nội dung thì khác nhau. Nhất là hiện nay máy truyền hình và Internet rất phổ biến, đã đi vào sâu gia đình của mỗi một người. Nội dung đều là dụ dỗ, mê hoặc. Họ đã không cần luân lý đạo đức và nhân quả. Họ nghĩ rằng luân lý đạo đức là thứ đồ cũ kỹ, không thích hợp thời đại. Còn nói nhân quả là mê tín. Đó là cổ nhân gạt con nít. Hiện nay họ diễn xuất những gì? Họ diễn xuất sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Đúng là họ đang diễn thập ác. Họ thích diễn thập ác, cho nên thập ác rất thịnh hành. Không tạo thập ác thì không theo kịp thời đại. Tương lai thời đại sẽ ra sao? Nay chúng ta đã thấy được, nghe được, tiếp xúc được tương lai thời đại thì sẽ hủy diệt, hủy diệt. Thế giới này cũng sẽ đi vào tam đồ khổ báo. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên những người nghệ sĩ họ biểu diễn thi kịch ca hát đề cao cảnh giác, phải dẫn dắt xã hội hướng theo con đường chánh đạo, chỉ dạy đại chúng làm lành lánh dữ. Đây là công đức vô lượng. Quả báo nhất định là phước báo nhân thiên. Nếu họ biểu diễn trái với luân lý đạo đức nhân quả, dẫn dắt chúng sanh tạo tác sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, thì đây là ác nghiệp. Họ dẫn dắt chúng sanh tạo tác những ác nghiệp này thì quả báo của họ không phải súc sanh, không phải ngạ quỷ, mà nhất định là đọa địa ngục. Quý vị nghĩ xem, quả báo thật là đáng sợ. Nghề nghiệp trong thế gian này rất nhiều, tại sao phải tạo ác nghiệp? Trong nhà Phật có nói đọa địa ngục A Tỳ, tức đọa địa ngục vô gián. Những người tạo nghiệp này nhiều nhất. Trước kia tôi còn ở Đài Bắc, chúng tôi giảng kinh trong một đạo tràng nhỏ, tức trong thư viện Hoa Tạng. Trong vùng lân cận của đạo tràng có một trường dạy chuyên khoa tin tức thế giới, hình như hiện nay đã trở thành một trường đại học. Vì trường học cách đạo tràng không xa, cho nên có một số sinh viên thường đến nghe tôi giảng kinh. Họ nghe tôi giảng đến đoạn kinh văn này thì họ rất lo sợ. Có mấy vị đến hỏi tôi, họ hỏi tôi phải làm sao đây. Tôi nói giáo sư ngày nay giảng dạy đều là mặt trái, không phải mặt chính. Thì tôi khuyên họ nên học môn khác, học môn khoa hệ khác, không nên học môn này. Họ tin lời tôi nói. Kế tiếp một câu: tấn tật thiện nhân. Tấn là căm giận, là chán ghét. Tật là ganh ghét. Khi thấy người tốt làm việc tốt thì sanh tâm ganh ghét, sân giận. Có nghĩa là tự mình không sánh bằng người khác, nhưng không muốn người khác giỏi hơn mình, thì sanh tâm ganh ghét. Tâm ganh ghét là phiền não khi sanh ra đã có rồi. Quý vị hãy xem, hãy chú tâm mà xem đứa trẻ, lúc nó chưa biết nói, chưa biết đi, còn đang bò. Hãy xem hai đứa trẻ có tâm ganh ghét hay không. Quý vị cho kẹo, chỉ cho đứa này không cho đứa kia, thì đứa kia nhìn thấy tỏ ra không vui, thì quý vị có thể nhìn thấy. Không ai dạy nó. Cho nên đây là gì? Là tập khí của nhiều đời nhiều kiếp. Khi cảnh giới hiện tiền thì nó khởi tác dụng, thì nó khởi hiện hành. Điều này nhất định phải nhờ vào sự tu dưỡng và nhất định phải nhờ vào sự giáo dục tốt. Cho nên cổ nhân dạy cho trẻ con từ thở nhỏ học những gì? Học nhường. Nhường nhất định phải nhịn, gọi là nhịn nhường. Trẻ con bắt đầu học nhịn nhường. Cha mẹ dạy, con cái không thể không nhịn, không thể không nhường. Dần dần nuôi thành thói quen, hiểu biết được một chút thì dạy nó khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhường. Đến khi nó lớn lên thì tự nhiên biết lễ nhường, thì đó mới biết cư xử với tất cả mọi người hòa thuận, thật sự làm được. Với người không tranh, nếu cùng với người cạnh tranh là điều rất phiền não. Trong sách cổ điển của Trung Hoa tìm không ra hai chữ cạnh tranh. Hai chữ cạnh tranh này là từ nước ngoài truyền đến. Người ngoại quốc từ thời nhỏ thì dạy cạnh tranh, còn cổ nhân từ thời nhỏ thì dạy nhịn nhường. Nên nhường thì phải nhường, không nên nhường cũng phải nhường. Những bậc cha mẹ cưỡng ép các con phải biết nhịn nhường, cho nên các em từ nhỏ đã nuôi thành thói quen. Không cạnh tranh, không trộm cắp là chánh nhân của đại phú. Tương lai quý vị lúc tôi bố thí thì được đại phú. Nếu như có tâm trộm cắp, có tâm cạnh tranh, tùy quý vị có tôi bố thí nhưng chỉ được ít phước báo, không được nhiều. Bởi vì quý vị có tâm cạnh tranh trộm cắp nên thiện nghiệp của quý vị đã mất đi một phần. Quý vị không thể không biết đạo lý này. Quý vị hãy chú tâm mà suy xét thì sẽ hiểu rõ. Đúng là như vậy, không sai chút nào. Nếu không có tâm cạnh tranh, không có tâm trộm cắp thì quý vị tu bố thí công đức được viên mãn. Cho nên sân giận ganh ghét tạo cái nghiệp này có tổn hại được người khác hay không? Thật tại mà nói, không có tổn hại được người khác. Vậy thì phải xem đối phương. Nếu đối phương không có oán hận, tất cả đều tùy thuận, chẳng những không có tổn hại mà còn giúp cho đối phương thành tựu đức hạnh, tự mình thì bị thiệt thòi, tự mình đã tạo tác tội nghiệp. Nếu đối phương không tha thứ cho quý vị, oán hận quý vị, muốn trả thù quý vị, thì quý vị gặp phải phiền phức, đời đời kiếp kiếp hoàn hoàn tương báo, không sao chấm dứt. Quý vị đã kết cái oán này không biết đến bao giờ mới có thể hóa giải. Chư tổ sư đại đức thường khuyên chúng ta không nên kết oán với tất cả chúng sanh. Quan gia nên giải, không nên kết. Hóa giải quan kết là do chính mình, không phải là đối phương. Lão Tổ Tông có dạy cho chúng ta: hành hổ bất đắc, phản cầu chư kỷ. Có nghĩa là họ có oán hận ta, nhưng ta không oán hận họ, thì cái oán này không kết được. Cái oán kết oán là do song phương mới kết được, cho nên đơn phương không thể kết được. Kết không được thì tự họ gánh lấy, cũng là giúp cho công phu tu dưỡng của quý vị. Quý vị làm sao biết được? công phu tu dưỡng của mình. Đây là thực nghiệm. Khi cảnh giới hiện tiền mới biết mình có phải thật có công phu hay không. Cho nên khi chúng ta gặp phải người khác hủy báng, sỉ nhục, hãm hại, đây cũng là một cuộc thử thách. Chúng ta phải có tâm bình khí hòa, như không có chuyện gì, mà còn phải sanh tâm thương xót, sanh tâm cảm ơn. Vì sao phải thương xót? Vì thương xót là họ đối với ta tạo ác nghiệp, ác hành, ác niệm, nhưng ta không tiếp nhận. Ta không tiếp nhận thì đương nhiên thối hồi cho họ, đây là thương xót họ. Còn cảm ơn họ là tự ta hiểu rõ công phu tu hành của mình hiện nay đến mức độ nào. Quý vị nghĩ xem, đối với mình có tổn hại hay không? Không có tổn hại, giá lại còn có lợi ích. Nếu tự mình cảm thấy chịu không nổi, sanh tâm oán hận, chống lại, thậm chí muốn trả thù, vậy thì sẽ tạo nghiệp. Đó là trồng cái nhân ác cho đời sau, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, hai bên đều đau khổ. Cho nên khi hiểu rõ sự thật này rồi thì không nên làm chuyện ngu muội này. Chúng ta nghe nói người khác tạo tác ác nghiệp, phạm lỗi lầm thì im lặng không nhắc đến. Cho dù họ có hủy báng ta, ta cũng không nghe. Cho dù là lời đồn đại cũng không nghe. Cho dù là sỉ nhục ta, ta cũng không mở miệng, ta cũng không để trong tâm. Tại vì sao? Vì họ hiểu lầm. Đó là trong tâm họ có sự bực tức, có mối bất bình, họ muốn trút hết cơn giận, để cho họ trút hết đi. Trút hết thì không có chuyện gì. Họ chửi, ta im lặng. Họ đánh thì để cho họ đánh, ta không đánh lại. Họ sẽ dừng tay, thì gọi là hóa giải. Lập tức thì đã hóa giải. Nhất định phải có trí huệ. Phải biết nhẫn nhục. Kế tiếp là nói bại hoại hiền minh. Hiền là bậc hiền nhân trong xã hội, là những người có đức hạnh. Minh là có trí huệ, có đạo đức. Những người có trí huệ nhất định sẽ ảnh hưởng một phương. Họ biết cải thiện phong tục. Họ là người mẫu mực của một phương đó. Họ là tấm gương của một phương đó. Công đức của họ rất lớn. Nếu đối với bậc hiền nhân như vậy mà sanh lòng ganh ghét, oán hận, phá hoại việc làm của họ, không thể thành nhân chi mỹ, không thể tùy hỷ công đức, ngược lại còn cản trở họ, kết tội này phải kết như thế nào? Có phải bậc hiền minh kết tội họ phải không? Không phải. Nếu thật là bậc hiền minh, bậc hiền minh có đức hạnh, bậc hiền minh có trí huệ, thì nãy chúng tôi có nói bậc hiền minh không để trong tâm. Mà kết tội từ nơi nào kết? Kết tội là người của một địa phương, một phương đó mà bậc hiền minh đang giáo hóa, bởi vì họ nói dối. Họ nói dối, ác khẩu, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, họ đã tạo khẩu nghiệp, phá hoại mối quan hệ giữa bậc hiền minh và người của một phương đó. Số người đó không tin lời giáo huấn của bậc hiền minh dạy, từ đó mà kết tội họ. Nếu chúng ta hiểu rõ sự thật này rồi, có nên làm chuyện này hay không? Không nên. Ta vốn là oán hận người đó, kết quả không có quan hệ gì với họ. Đối với những người đó, đối với những người dân hiền lương, họ muốn nghe giảng lung lý đạo đức này không có cơ duyên nghe được, thì đã đắc tội với số người đó, từ nơi đó mà kết tội. Quý vị mà ảnh hưởng số người càng nhiều, thời gian ảnh hưởng càng dài, thì tội của quý vị càng nặng. Điều này rất là nghiêm trọng. Còn đối với bậc hiền minh mà nói, tuy việc làm của họ không thành, tức việc làm lợi ích cho chúng sanh không thành, vì duyên không thành thục đã bị phá hoại, nhưng công đức của họ là viên mãn.